Như có câu chuyện mà Ngài Thiền Sư Linh Mặc đó, Ngài khi mà Ngài đi tham vấn thì đến chỗ Ngài Thiền Sư Thạch Đầu. Đến đó thì Ngài tự Ngài ước hẹn, nếu mà một câu mà khế hợp thì ở, còn không khế hợp thì đi. Nhưng mà tới đó hỏi cũng không có khế hợp, Ngài Thạch Đầu Ngài cũng ngồi yên đó thôi. Thì cái Ngài Linh Mặc Ngài mới đi, tự Ngài đi ra thì Ngài Thạch Đầu Ngài mới đi theo đưa ra tới cổng. Đi ra tới cổng cái thì bất thần Ngài Thạch Đầu Ngài kêu Xà Lê đó. Thì kêu bất thần vậy thì Ngài liền xoay đầu trở lại thì Ngài Thạch Đầu Ngài mới bồi thêm một câu nữa: từ sanh đến tử chỉ là thế ấy, xoay đầu chuyển não làm gì. Thì ngay đó Ngài liền ngộ liền đó. Thì mình thấy đơn giản không đó. Chỉ cần đi ra rồi cái kêu cái xoay đầu trở lại thôi, xoay đầu trở lại rồi cái tiền ngộ à. Thì như vậy trước khi xoay đầu thì cái ngộ đó ở đâu đó. Rồi sau khi xoay đầu thì ở đâu nó chạy lại đó. Đâu mà nó chạy lại như vậy đó. Thành ra là người ta thường thường người ta đọc sách thiền người ta khó hiểu là chỗ đó. Rồi cũng tưởng tượng nghe nói là trong nhà thiền là các ngài ngộ đạo rồi, các ngài chứng đạo rồi, cái thì mình tưởng tượng là ngộ đạo đó là chắc phải phát ra ánh sáng rồi, không rực rỡ rồi, hào quang rồi. Nhưng mà như vậy thì chỗ đó hào quang ở chỗ nào đâu à. Thì vậy để thấy rằng mê là cũng ngay nơi cái tâm hiện tiền của mình đấy. Tâm hiện tiền đây trước khi mà gọi đó, tức là trước khi soi đầu đó là mình quên, quên nó. Cũng là cái niệm hiện tiền này, cũng là cái biết mà nó sáng ngời mình sống hàng ngày đây, nhưng mà quên, cho nên gọi là mê. Mà khi mà trong cái gọi là bất thành gọi mình cái mình soi trở lại thì lúc đó đâu có kịp suy nghĩ gì, thấy không? Lúc đó đâu có kịp suy nghĩ mà không có suy nghĩ thì cho nên soi lại thì Ngài Thạch Đầu Ngài nhấn mạnh lại một câu là từ sanh đến tử chỉ là thứ ấy thôi, chứ có gì khác đâu, phải soi đầu chuyện não. Thì Ngài liền nhận ra cái mình sống hàng ngày đó là cái tâm mà sáng suốt hàng ngày mình sống, mình đổ quên, thì đó là ngộ liền. Thì vậy mê là cũng mê ngay cái niệm này, rồi ngộ là cũng ngộ ngay cái niệm này, chứ có đâu xa đâu. Trước khi soi đầu còn mê, rồi sau khi soi đầu còn ngộ à. Thì vậy là có cách nhau chỗ nào đâu cho nên hiểu về tức tâm tức Phật đó thì đó là chỉ cho mình ngay nơi cái tâm hiện tiền của mình đang sống đây là đầy đủ có cái tâm mà gọi là sáng suốt, có tâm Phật nó đầy đủ chỗ đó, không có thiếu gì hết. Nhưng mà mình sống với những cái niệm mà chúng sanh đó, những cái niệm mà yêu ghét đó, cho nên nó che hết cái này đó, quên những cái niệm kia, thì ngay đây mình tìm rõ. Thì như vậy là nơi con người của mình sẵn có cái hộp giống giác ngộ trong đó, không có thiếu, khỏi phải mà tìm gọi là ở đâu xa, không phải chạy gọi là ra hoặc là chạy cầu ở nơi cái cõi này cõi khác gì hết, không phải là phải gọi là xuất thần mà lên cõi trời tìm ở trên đó, khỏi phải nhọc nhằn. Cho nên hiểu như vậy đó thì mình thấy cái ý nghĩa tức tâm tức Phật đó là các ngài để mà đánh thức mình sống trở lại. Thì như vậy đó là một cái ý nghĩa để cho mình hiểu rõ, nói là tức tâm tức Phật đó là để khơi dậy cái hạt giống giác ngộ ngay nơi mình. Mỗi người đều có đủ cái hạt giống đó, nhưng mà bỏ quên, để cho mình đủ cái niềm tin. Ai cũng đều có tâm hết, tất nhiên đều có biết, tất nhiên đều có tâm, mà đều có tâm tất nhiên là đều có hạt giống để mình giác ngộ, thì đâu có thiếu cái gì, phải không? Thì như vậy đó, thì đem lại cho mình một cái niềm tin để cho mình vươn lên, chứ còn không có cái mặc cảm mình là chúng sanh, chúng sanh rồi mê muội, rồi chắc tu là không biết bao giờ mới sáng tỏ, mới giác ngộ. Cái đó mà đây nhắc nhở cho mình, đánh thức cho mình, ai cũng đều có tâm, tất nhiên cũng đều có cái khả năng để mà tỉnh giác hết. Thì như vậy đã có thì mình tự mặc cảm chi, Cho nên như vậy thì tin như vậy đó thì mình đủ sức để cho mình vươn lên, để cho mình chuyển những cái xấu, những cái dở của mình để mình sống trở về cái sáng suốt, cái sáng tỏa. Thì một cái ý nghĩa đó đã có cái đánh thức mình rất lớn rồi. Rồi thêm cái nữa là khi mà hiểu cái ý nghĩa mà tức tâm tức Phật đó, là mình nhắc nhở cho mình phải luôn luôn để cho mình soi sáng trở lại chính mình, mà không có chạy theo cái những cái hình tướng bên ngoài, những cái cảnh bên ngoài thì dễ bị gạt. Thường thì mình hay gọi là sống mà gọi là quên mình để mà theo cảnh, theo tướng bên ngoài, cho nên luôn luôn là mình có tâm nhưng mà mình lại không nhớ tâm mà chỉ nhớ cảnh thôi. Đó, cái đó là cái dễ bị gạt. Nhờ với Phật tử mà có đọc Pháp Bảo Đàn thì tới cái đoạn mà ngài Lục Tổ, khi mà ngài ẩn xong thời gian, cái ngài ra chỗ ngài Pháp Sư ẩn tông đó, tới chỗ ngài Pháp Sư ẩn tông thì gặp hai vị tăng đang cãi nhau. Lúc đó là gió thổi cây cột phướng, tức là cây cột cờ đó, nó động, cho nên ông tăng thì hô là cây cờ động, còn ông thì tăng thì hô là gió động. Rồi hai ông cứ cãi nhau hoài không ra lẽ hết. Ông thì nói cây cờ động thì phải là thấy cái cờ nó động phất qua phất lại đó, còn ông kia thì nói gió động, không có gió nào cho cờ nó động, thì cãi hoài không ra lẽ. Thì lúc đó thì Lục Tổ ngài còn đang là cư sĩ, cho nên là ngài thấy như vậy, ngài hô cho bây giờ á, tôi là cái người tục nhưng mà cũng có chút ý muốn làm bàn vào trong này có được chăng. Thì hai ông tăng được đâu ngài nói thử rồi. Thì lúc đó Lục Tổ nói chẳng phải gió động, cũng chẳng phải là phướng động, mà chính là tâm của ngài động. Phải không? Thì hai ông tăng liền giật mình. Chứ mình mới đi vô báo cho ngài Ấn Tông ngày hay. Thì Ấn Tông ngày nghe nói như vậy đó thì biết rằng đây không phải là con người tầm thường, mới ra hỏi. Nghe nói là y bác là đã trở về phương Nam, là chắc là có phải là ngài không đó. Thì như vậy chỉ có câu nói đó mà sao mà ngài Ấn Tông ngày thấy nghe là đây không phải là người tầm thường. Thì bởi vì mình thường thường thì mình cứ nhìn ra bên ngoài thôi mà ra bên ngoài, cho nên rồi nếu mà cứ căn cứ ở trên cái gió, cái phướng mà động thì cãi đến bao giờ mới cho hết. Không có gió thì làm sao phướng động, còn nếu mà không có phướng thì làm sao biết gió động, phải không? Thì như vậy thì làm sao mà nói cho ra lẽ đây. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình khéo để mà mình soi trở lại nơi tâm mình á, thì mình thấy sao? Nếu mà không có cái tâm biết động đây á, không có cái biết động ở đây á, thì có gió có phướng đó thì có thành vấn đề gì không? Nếu mà gió phướng đó mà nó đối với một cái con người gỗ á, một cái khúc gỗ á, thì nó có thành vấn đề gì? Cho nên cái động đó chính là cái biết động đây mới là cái trọng tâm. Chính cái biết động này đó thì mới biết cái kia là gió động hay là phướng động. Thì gió hay phướng đó là cái thuộc về cái duyên bên ngoài thôi, mà cái biết động á mới là cái trọng tâm của vấn đề. Mà thì vậy thì thấy trở lại tâm mình á thì giải quyết xong khỏi cãi. Gió động cũng được, phướng động cũng được, không thành vấn đề. Chính cái biết động này mới là cái chính. Thì như vậy cho nên là hãy thấy lại mình đó. Đó là cái căn bản, còn quay ra bên ngoài thì đó là cái lầm, phải không? Mà thường thì mình dễ gọi là dễ quên ra mình để mà theo cái bên ngoài, cho nên bị những cái hình tướng đó nó gạt mình rất là nhiều. Bây giờ nói tức tâm tức Phật để nhắc mình nhớ trở lại để mà sống trở lại nơi mình. Câu chuyện thứ hai nữa là như ngài Đức Phật lúc có một thời đó thì có 5 vị thiên vương đến mới cúng dâng cho ngài một cái viên ngọc, dâng cho ngài viên ngọc rồi á, thì ngài mới cầm cái viên ngọc đó, ngài đưa lên, ngài mới hỏi vậy chứ viên ngọc này màu gì, thì năm vị thiên vương đó, ông thì đứng một góc, ông thì thấy cái viên ngọc nó ống ánh, nó phản chiếu cái màu xanh thì nói viên ngọc màu xanh, ông thì nói nghĩa viên ngọc màu vàng, ông nói viên ngọc màu đỏ, mỗi vị nói một màu. Xong rồi thì Đức Phật ngài cất hạt châu lại, thì ngài đưa cái tay không lên, ngài nói vậy chứ hạt ngọc này màu gì. Thì bây giờ năm cái vị thiên vương đó ngơ ngác, nó nói rằng tay Phật trống trơn không có gì hết mà có ngọc đâu mà nó màu. Thì Phật mới quở, năm ông sao mà lại nghĩa là mê muội quá vậy. Khi mà ta đưa cái viên ngọc thế gian ra thì các ông là nói rõ ràng là màu này màu nọ đó, khi mà ta đưa cái viên ngọc thật ra thì các ông không biết. Thì như vậy là cái viên ngọc thật đó là ở đâu? Cho nên đó là mình thường thường là bây giờ mình cứ nhìn theo cái vật bên ngoài, cái tướng bên ngoài thôi, cho nên là thấy hòn ngọc đó là cái hòn ngọc bằng vật chất, không? Rồi nó có màu sắc này nọ, chỉ thấy đó thôi, mà quên mất cái thấy nơi mình, cái tánh thấy đó, nơi mình đó, cái đó thì nó đâu có màu gì, phải không? Thấy tất cả màu này màu nọ, nhưng mà cái tánh thấy nơi mình nó đâu có màu. Đó. Thì như vậy là Đức Phật muốn nhắc mình để mà nhớ trở lại cái tánh thấy của nơi mình, đó là để mình soi trở lại nơi tự tâm mình, chứ đừng chạy theo cái bên ngoài. Mà chạy theo bên ngoài thì mình dễ bị gạt. Mà đa số mình còn sống ở trong cái gọi là dòng mà chúng sanh này á, thì lại thấy theo bên ngoài thôi, ít có nhớ mình, cho nên dễ bị gạt. Mà dễ bị gạt là cái quên mình mà theo vật là thường thường. Bởi vậy mà ở trong kinh Lăng Nghiêm mà Phật muốn thử ngài A Nan đó, thì để thấy ngài A Nan cũng bị gạt nữa. Phật đưa cái tay lên thì hỏi ông thấy chăng, thì ông đáp thấy. Rồi để cái tay xuống hỏi ông thấy chăng, ông đáp không thấy. Rồi Phật mới quả, thấy không? Vậy thì có tay thì ông nói là có thấy, không có tay thì ông nói không thấy. Thì vậy là ông thấy ông mù sao? Thì vậy rõ ràng là mình quên cái thấy sẵn nơi mình, mà đồng quá cái thấy của mình với cái tay. Cho nên là cái tay có thì mình nói là có thấy, còn cái tay không thì mình nó không thấy. Đó là coi như là, nhưng mà nếu không thấy thì làm sao biết là không có cái tay, thấy không? Cho nên đó là cái mà gọi là quên mình mà để mà theo cái vật bên ngoài. Đó. Ở đây là để nhắc mình sống trở lại, nhớ trở lại nơi mình. Thì như vậy mà cái thấy nơi mình á thì nó đâu có bao giờ mất, thấy không? Còn cái vật bên ngoài thì nó khi có khi không, có khi còn khi mất. Thì giờ để sống với cái mà nó luôn luôn nó hằng hữu nơi mình không hay hơn hay sao? Để sống với những cái mà nó chợt có chợt không. Cho nên tức tâm tức Phật cũng là để nhắc mình sôi trở lại nơi mình, mà đừng có chạy ra bên ngoài. Khi mà mình khéo, mình sôi trở lại nơi mình rồi á, thì mới thấy đâu đâu cũng là cái chỗ mà đánh thức mình hết, đâu đâu cũng là chỗ để cho mình tỉnh giác, để cho mình thức tỉnh trở lại hết. Mình nhiều khi mình là than, không biết là sống nhiều khi trong cái cõi đời này, cái này xấu cái kia xấu rồi, không cái, rồi không rồi cái chán nản. Nhưng mà thường nếu mình khéo soi trở lại nơi mình á, thì cái gì nó cũng là cái chỗ mà có thể đánh thức mình để cho mình tỉnh lại hết. Như là cái câu chuyện mà xưa của ông Sa Di, gọi là ông Sa Di Tức Sa đó, ông 7 tuổi xuất gia. Xuất gia lúc mới còn 7 tuổi thôi. Xuất gia với ngài Xá Lợi Phất được 7 ngày, qua ngày thứ 8 đó thì ông mới đi theo thầy để khất thực. Theo thầy khất thực rồi á thì đi trên đường đi một đoạn thì thấy có người họ đắp mương để mà dẫn nước vào ruộng đó. Thì ông mới hỏi thầy cái đó là cái gì. Ông thầy mới nói là đó là cái mương. Ngài mới hỏi chứ họ làm đó để chi. Thì ngài ông thầy mới nói là họ đắp mương đó để mà họ dẫn nước vào ruộng để mình làm ruộng, làm rẫy. Thì ngay đó thì ông mới có cái suy nghĩ liền. Như vậy thì mương đất là cái vật vô tri vô giác không biết gì hết, mà người ta còn có thể hướng dẫn nó mà theo cái ý của mình được. Còn tâm mình á là cái linh tri sáng suốt, tại sao mình không có thể hướng dẫn nó đi theo con đường thẳng đến Niết Bàn, theo con đường giác ngộ. Cái kia là cái mà vô tri, người ta còn có thể hướng dẫn theo ý mình được, còn cái này là cái linh tri sáng suốt, tại sao mình không có thể hướng dẫn nó được. Là liền có cái ý đó. Xong rồi á thì đi một đổi nữa thì ông mới thấy có người uống tên, uống tên, tất nhiên là giót những cái tên đó cho nó thẳng. Thì ông cũng hỏi ngài ông thầy để cho họ làm gì đó, thì ông thầy mới nói là đó là họ đang uống những cái tên đó, thì ngài cho nó thẳng để mà dùng. Thì ngài cũng liền có cái cảm nghĩ liền, thì vậy cũng là cái tên, là nó là cái vật cũng là vô tri vô giác, mà người ta cũng còn uống nó cho nó thẳng theo cái ý mình để người ta sử dụng. Thì như vậy tâm mình là cái linh tri, cái sáng suốt, tại sao mình không thể uống nó, uống nó theo một cái đường thẳng của chánh pháp, để cho đi theo cái cong vẹo, vào những cái xấu xa. Ngài có cảm nghĩ như vậy. Rồi đi thêm một đoạn đường nữa thì thấy một cái người họ đang đẽo bánh xe. Xưa là xài bánh xe gỗ, cho nên đẽo bánh xe. Thì ông cũng hỏi ông thầy để cho họ làm gì đó, thì ông thầy nói là họ đẽo bánh xe, đẽo bánh xe để mà họ dùng làm cái bánh xe để mà chuyên chở. Thì ông cũng liền có cái cảm nghĩ liền, như vậy thì cái gỗ đó cũng là cái vật vô tri vô giác, mà người ta còn có thể đẽo nó để mà sử dụng đúng như cái ý của mình. Thì như vậy tâm mình là cái linh tri, cái sáng suốt, tại sao mình không thể đẽo nó, đẽo những cái mà xấu xa đó, không đẽo những cái xấu xa, những cái dở đó để cho nó thành ra lợi ích chân thật tốt. Khi mà ngài có cảm nghĩ đó rồi thì ông mới chào cái bát cho ông thầy, ông mới xin phép về trước. Về trước ngài Sa La Phất ngài cũng cho, thì ông mới về trong phòng. Thì ngài Sa La Phất ngài mới dặn, thì con về đó thì nên vào trong phòng á, vào trong phòng mà ngồi chứ đừng có đi ra bên ngoài, bên ngoài rừng có khi là nguy hiểm. Thì ông mới về trong phòng, vào đóng cửa phòng lại, ông mới ngồi, ông dụng công quyết, nghĩa là thiền quán để mà đạt được A La Hán, đạt được cái quả A La Hán ngay trong cái ngày đó. Bây giờ ông thấy là những cái vật vô tri vô giác đó mà người ta còn có thể người ta làm được, thành ra hướng dẫn chuyển nó theo cái ý của mình được, thì tâm ý mình tại sao mình không có thể chuyển theo mình được để cho nó thành tựu cái kết quả như mình muốn. Cho nên ông quyết ngày đó là ngày phải thành đạt như quả là hắn. Thì ông thực tập thiền quán một lúc đó, thì từ sáng đó cho tới nghĩa là trưa, nhưng mà bữa đó thì ngài chứng được từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tất nhiên là tới quả A Na Hàm. Nhưng mà khi đó thì ở trên trời Đế Thích đó, ông đang ở trên đó, ông nghe nó cho mà nó bữa nay nó nóng nảy, nó bất thường, ông mới dùng cái gọi là cái thi nhãn, ông xem xét coi cái lý do gì, thì mới thấy được ở dưới này là có cái ông Sa Di này đang cố gắng để mà thực tập để cho đạt được cái quả A La Hán, nhưng mà không khéo thì dễ có những cái duyên bên ngoài khi nó bị xáo động, cho nên trời Đế Thích mới ra lệnh cho bốn vị tứ thiên vương xuống đó để mà đứng trấn bốn góc để mà giữ, rồi trời Đế Thích thì giữ cái nơi cửa để cho cái được yên lặng, để cho ông Sa Di này ông được cái không có bị quấy rầy mà ông đạt được cái đạo quả ngay trong cái ngày đó. Thì trong lúc đó Thì Đức Phật ngài cũng còn ở trong cái phòng của ngài, ngài thấy trong cái hư không bữa nay sao nó có cái gì, cái hiện tượng lạ, cho nên Đức Phật ngài mới hướng tâm ngài quan sát kỹ thử coi sao, thì mới thấy là có ông sa di đó đang ở trong phòng mà thực tập để mà cố đạt được cái đạo quả. Cho nên mà ông đã đạt được cái quả thứ ba rồi, còn cái quả thứ tư nữa. Nhưng mà rồi trong lúc đó thì ngài Xá Lợi Phất á thì đang trên đường trở về, nghe không?